Rồi hỏi cho Phật Di Đà năm nay bao nhiêu tuổi? Phật Di Đà bằng tuổi của tôi. Thì như vậy thì quý vị thấy nói như vậy có hỗn láo không? Nói như vậy để thấy rằng Đức Phật là vô lượng thọ, các lão nhân của tôi cũng là vô lượng thọ, thấy không? Thì như vậy lão nhân của tôi cũng bằng tuổi Phật Di Đà. Như vậy thì cái chữ lão nhân này không phải chỉ ông già đầu bạc, mà chỉ có một con người muôn kiếp không đổi dời, muôn đời không sanh diệt. Con người đó ai cũng sẵn có, thì con người đó gọi đó là lão nhân. Lão nhân là người đó đó, chứ không phải cái người đầu bạc. Hiểu vậy thì quý vị mới thấy cái đạo lý chân thật này, ai mà ngộ được rồi, nhận ra rồi, mới thấy ngay trên cuộc sống sinh diệt vô thường này, chúng ta có một cái chân thường bất diệt. Chứ không phải đợi chết rồi nhập niết bàn mới là vô sanh vô diệt, mà ngay trong cái cuộc sống sanh diệt vô thường đã có cái chân thường bất diệt. Mà ở đây với ngài Trần Thánh Tông, ngài gọi là lão nhân, phải không? Đó là lão nhân. Thì hiểu chữ lão nhân ở đây là như vậy, chứ đừng có hiểu theo cái nghĩa thông thường của những người già cả đó. Bởi lão nhân này mới khải móng tay là vỡ vạn trùng sơn được, chứ còn lão nhân già cả khải không có rung rinh được cái cục đất chứ, đừng có nói là vạn trùng sơn, phải không? Đó, hiểu vậy thì mới thấy cái hay. Đến bài kệ chót: trong kia dư thiếu thải điều không, Phật cũng không trừ người cũng không. Cảnh thu xa đến trời xa tiếp, mây khóa non xanh một sắc đồng. Ở đây ngài nói trong kia. Trong kia là trong nào? Trong chùa hay trong nào? Hay trong chính điển? Đây không có nghĩa là trong chùa, trong nhà hay là trong non, trong núi, mà chữ trong kia là chỉ trong cái thể mà ở trên gọi là lão nhân đó đó. Trong cái thể đó nó không có thiếu cũng không có dư. Cái thể đó, bởi vì nếu có thiếu có dư thì có sanh có diệt. Bởi không thiếu không dư cho nên nó là sẵn vậy, bất sanh bất diệt. Do đó cho nên Phật cũng không trừ người cũng không. Trong đó không có Phật cũng không có người. Tại sao vậy? Như hiện giờ chúng ta tự thấy mình là phàm phu, vì còn mê lầm nên gọi là phàm phu. Phật là giác ngộ cho nên gọi là Phật. Vì chúng ta mê cho nên thấy Phật là giác. Nhưng trong cái thể thanh tịnh bất sanh bất diệt đó, nó không có cái mê cái giác, phải không? Mê là có thể bất sanh bất diệt mà chúng ta quên cho nên gọi đó là mê. Có cái thể bất sanh bất diệt mà nhớ nhận ra, đó là giác, là Phật. Như vậy quên và nhớ đó là cái chuyện của phàm phu, chứ không phải là chuyện của cái thể bất sanh bất diệt. Cũng như tôi nói thí dụ, như chúng ta sẵn có một viên ngọc quý của cha ông để lại, quý vô kể, vô giá. Mà bây giờ đây mỗi người cha ông đều để lại dành cho một hòn ngọc quý hết. Mà bây giờ có người họ nhớ cha ông mà để hòn ngọc quý ở đâu, họ lấy ra họ xài, thì người đó là giàu. Người quên hòn ngọc quý không biết để đâu rồi nghèo. Như vậy giàu nghèo là ở cái gì? Ở cái nhớ và cái quên, phải không? Nhớ hòn ngọc lấy ra xài thì giàu, quên hòn ngọc thì nghèo. Trên phương diện nhớ và quên đó cho nên thành giàu nghèo. Chứ còn hòn ngọc nó có giàu có nghèo không? Đứng về hòn ngọc thì không có giàu không có nghèo, phải không? Hòn ngọc trước sau cũng như nhiên thôi, nó như vậy. Nhưng mà với người đời, có mà quên đi thì gọi đó là nghèo, có mà nhận ra hòn ngọc quý thì gọi đó là giàu. Như vậy cái giàu cái nghèo là một cái danh từ tạm dùng đối với kẻ nhớ và quên, phải không? Chứ không phải chỉ cái hòn ngọc giàu nghèo. Hòn ngọc không có giàu nghèo, chỉ có kẻ nhớ và quên thành giàu nghèo. Dễ hiểu mà có. Vậy đó. Bây giờ quý vị giàu hay nghèo? Cái quan trọng là chỗ đó đó. Mình nghe chuyện của các ngài nói thì chuyện đó là chuyện của các ngài, mà phải nhớ lại mình coi mình đang sao. Có nhiều người than cha mẹ mình nghèo không để của gì cho mình, cho nên bây giờ mình sống thân sơ thức sở nghèo nàn, phải không? Than như vậy trúng người trạch. Mình ai cũng có hòn ngọc quý hết trơn á, mà không chịu nhớ rồi giờ than trách. Nếu nhớ thì ai cũng giàu hết trơn. Đó là cái hình ảnh trong Kinh Pháp Hoa, chàng cùng tử đó. Cha giàu như vậy đó mà bỏ đi, phải không? Bỏ đi lang thang đáo để rồi mới chừng sực nhớ lại, trở về thấy cha giàu quá không dám nhìn. Đó là để chỉ cho cái kẻ quên. Mà khi nhìn rồi cha nhận ra làm con chừng đã nhớ lại cái thì lãnh hết của cải, bao nhiêu sự nghiệp của cha mình hưởng hết trời. Như vậy thì nghèo là tại sao? Tại sao thành cùng tử? Tại quên, phải không? Quên ông cha mình giàu mà bỏ đi lang thang. Còn một khi mà mình trở về mình nhớ lại thì mình hết nghèo. Như vậy chuyện nó không phải là khó. Mà khó tại cái gì? Nhiều người nó tu khó lắm, phải là chai lạc, thức khuya dậy sớm, đủ thứ cực khổ tu mới được. Nhưng mà tôi hỏi quý vị, ông vua Trần Thánh Tông ông tu khó không? Vừa làm vua nè, cung phi mỹ nữ đầy đàn, phải không? Rồi tiền của vàng ngọc không biết bao nhiêu, vậy mà ông cũng thấy vậy, ông cũng biết ông có cái đó vậy. Thì như vậy ông ở trong cái ngôi vị vua chúa, ở trong hoàn cảnh sung túc dư giả mà ông cũng còn nhớ được hòn ngọc. Còn mình bây giờ nhọc nhằn cực khổ, muốn nhớ là hòn ngọc chắc là chuyện thiết tha lắm, thấy không? Hòn ngọc sẵn mà. Vì vậy cho nên trong nhà Phật chỉ dùng một cái từ mê và ngộ. Mê là chúng sinh, ngộ là Phật. Mê tức là quên, ngộ tức là nhớ chứ gì hết. Quên cái hòn ngọc của mình thì gọi là kẻ nghèo, là cùng tử. Nhớ được hòn ngọc của mình đó là trưởng giả, là phú nhân ông đó. Thì quý vị thấy nghèo giàu chỉ cách nhau có cái quên cái nhớ thôi, phải không? Quên nhớ như sao? Như trở bàn tay ướt sướng và lật lại, ướt sướng là quên, lật lại là nhớ. Dễ như trở bàn tay, nó tu khó cái gì, phải không? Nếu khó thì mấy ông vua tu không được, vì ổng đâu có cực khổ như mình, đâu có ăn chay ăn lạc, đâu có sống ở trong chùa mà cực khổ như vậy. Như vậy thì cái giá trị của tu Phật gốc ở chỗ ngộ, chứ không phải gốc ở chỗ cực khổ. Vậy mà có nhiều người không hiểu, cứ nghĩ nó tu mà muốn có công phu thì phải khổ hạnh, phải ngủ ngồi nè, phải là ăn ngày một bữa nè, vân vân, thì nó mới có công phu. Nhưng đó quý vị mới thấy Đức Phật khổ hạnh đáo để rồi, Ngài tuyên bố chỉ khổ hạnh chỉ làm cho mờ tối trí tuệ thôi, chứ không có giác ngộ. Mà muốn giác ngộ thì phải bình thường, đói thì phải ăn, rồi mệt thì ngủ, nhưng mà sống ở trong cái điều độ tỉnh giác thì người đó mới có thể đủ trí tuệ mà thức tỉnh được. Chứ đừng có nghĩ rằng đài đọa cái xác thân này cho đến khi kiệt quệ thì đó là cái công phu tu, không phải vậy. Hiểu như vậy thì mới thấy cái giá trị của đạo Phật. Tôi nói đơn giản nhất là đạo Phật chủ yếu dạy chúng ta phải thoát khỏi cái mê để trở thành cái người ngộ, tức là phải nhớ bỏ cái quên để trở thành người nhớ thôi, giống gì hết. Mà khi đó rồi quý vị mới hiểu cái câu Phật cũng không trừ, người cũng không. Như hồi nãy tôi nói đứng về viên ngọc, thì viên ngọc có nói nhớ nó quên không? Nhớ quên là tại người có ngọc mà không chịu nhớ, gọi đó là quên. Nhớ lại thì biết mình có viên ngọc. Như vậy thì đứng về mặt viên ngọc không có nhớ, không có quên. Nhớ là Phật, quên là chúng sinh. Như vậy thì đừng nghe nói không có Phật không có chúng sinh đó, tu chi cho uổng, không có Phật nữa mà, phải không? Tuy không có Phật mà có nhớ, nhớ viên ngọc thành trưởng giả, phải không? Còn quên viên ngọc thì phần cái kẻ bằng cùng, cho nên gọi là cùng tử. Dễ thôi, ai muốn làm cùng tử thì quên, ai muốn làm trưởng giả thì nhớ. Cái đó là cái công bằng, tự mình chịu nhớ hay là mình quên, chứ không ai bắt buộc mình phải nhớ, cũng không ai bắt buộc mình phải quên. Mà mình ý thức được cần nhớ thì mình giàu, mình quên đi thì mình nghèo. Cảnh thu xa đến trời xa tiếp, mây khóa non xanh một sắc đồng. Cảnh thu, cảnh trời thu, rồi từ cảnh thu ở đây là cảnh thu ở bên Trung Hoa, chứ thiệt ra cảnh thu hoặc ở ngoài Bắc, chứ trong Nam mình cảnh thu nó không có lạ gì. Mùa thu của mình mưa nhiều quá, phải không? Tháng 7, tháng 8 mưa dầm hoài. Ở bên kia thì mùa thu thì trời trong, cho nên cái mặt trời rọi ánh sáng xuống, rồi cái mùa thu khí trời nó thanh, cho nên nó trong trẻo. Như vậy thì cái ánh sáng mặt trời trong, cái bầu trời trong, hai cái đó mình thấy thế nào? Nghĩa là như nó là hai mà là không hai, phải không? Bầu trời trong và ánh nắng xuyên vào bầu trời, thì ánh nắng xuyên vào bầu trời là một hay là hai? Ánh nắng và bầu trời là một hay là hai? Nếu nó một á thì bầu trời sáng luôn, không có tối, phải không? Nhưng mà ngày thì sáng, đêm thì tối. Như vậy thì trong bầu trời có sáng có tối, thì sáng tối đó là cái ánh nắng có thì sáng, ánh nắng không thì tối. Như vậy thì ánh nắng có không, bầu trời có lúc nào có lúc nào không không? Như vậy thì nó một được không? Nó không thể một được, mà cũng không rời, không phải hai. Đó để nói lên rằng tất cả chúng ta tu, chúng ta cứ nghĩ mình phải bỏ cái này để tìm cái kia, bỏ cái mê để cầu cái giác. Như vậy cái mê mình phải bỏ để cầu được cái giác. Quý vị nghĩ bỏ cái mê mình quăng đi đâu, cầu cái giác thì tìm chỗ nào, nó ở đâu? Bây giờ nếu mà quý vị lúc nào đó bừng tỉnh lên cái thấy mình giác. Nhưng giác là lúc đó thì hỏi cái mê mình đi đâu. Như bây giờ nói gần nhất là ngủ và thức. Khi mình nằm say sưa ban đêm đó gọi là ngủ, rồi khi sáng bừng mở mắt ra gọi là thức. Như vậy thì nhắm mắt ngủ và mở mắt thức, thì cái ngủ, khi thức thì cái ngủ chạy đâu? Chạy đâu quý vị chỉ coi. Ngủ và thức nó là hai, phải không? Nhưng mà giờ bỏ cái ngủ để tìm cái thức, và cái thức tìm ở đâu? Chỉ có chuyện nhắm mắt mở mắt thôi à, phải không? Nhắm mắt thì ngủ, mở mắt thì thức. Như vậy thì cái chuyện nhắm mắt mở mắt đó đó, nó chỉ là một cái chuyện làm hết sức là dễ. Mà thì nhắm mắt lại ngủ, phải không? Còn tỉnh cái mở mắt ra thì thức. Như vậy thì cái thức cái ngủ, quý vị nó nói nó là hai hay là một? Thấy nó hai, phải không? Ngủ khác, thức khác, nhưng mà chỉ khác là mắt nhắm như mở thôi. Con mắt thì mở lên thì nó là thức, nhắm lại nó là ngủ, đâu có hai con mắt, phải không? Nó chỉ là hai con mắt của mình chứ không có con mắt nào khác. Không có con mắt thức ở ngoài đêm tối, cũng không có mắt ngủ mất bỏ ra. Còn nó cũng có hai con mắt này, nhưng mà nhắm lại thì nó ngủ, mở ra thì nó thức. Thì bây giờ muốn cầu cái thức thì phải tìm ở đâu? Nhờ ai? Thì chỉ cần mở mắt nhấn lên cái thức, thấy không? Thì còn nếu ngủ thì chỉ cần nhắm mắt ngồi ngủ. Thì như vậy cái công phu ngủ và thức là công phu của người nào? Của mình. Mà cũng không phải ở đâu đến, nó sẵn vậy thôi à, ở hai mắt mình sẵn đó. Nhắm lại thì ngủ, mở ra thì thức. Cũng như vậy cái mê và cái giác cũng sẵn ở đó thôi. Nghĩa là bỏ cái giác thì thành mê, rồi bỏ cái mê thì thành giác, chứ không có gì lạ hết. Người chuyển một cái thì từ mê thành giác, chuyển một cái thì từ giác thành mê, chứ không có gì xa lạ. Nó không có tách rời. Cho nên ở đây mới dùng cái hình ảnh cái nắng thu và cái bầu trời thu, cái cảnh mùa thu và cái bầu trời mùa thu, hai cái nó không có hai. Mây khóa non xanh một sắc đồng, như chúng ta nhìn mây nó ấp chót núi, ở đầu núi thì mây dưới đầu núi thì thấy như là hai, phải không? Mây nó phủ đầu núi, nhưng mà thiệt ra thì mây khi mà nó phủ đầu núi thì tới đó mình tìm kiếm coi cái nào là mây, cái nào là đầu núi thì tìm cũng không ra, vì nó không có cái hình tướng riêng. Thì như vậy đây để nói rằng cái người tu chúng ta phải biết rõ rằng mọi người sẵn có một cái tánh giác, mà tánh giác đó gọi là Phật hay là Phật tánh. Cái tánh giác đó mà nếu chúng ta chịu quay lại nhìn ra thì đó gọi là trở về. Chúng ta quên đi, chạy theo dục lạc thế gian thì gọi đó là mê. Đó. Như vậy thì biết quay lại tánh giác đó là người tỉnh. Còn bỏ tánh giác thì chạy theo cái dục trần thế gian đó là mê. Khi mà trở quay lại nhận ra tánh giác rồi thì mới biết rằng cái mê và cái giác nó cũng ngay nơi đó, chứ không có tách rời, không có hai phía nhất định, mà cũng không phải ở đâu đến, không phải quăng ném đi đâu, mà nó là sẵn đó. Chẳng khác là đôi mắt nhắm mở mà nó có thành hai cái hiện tượng thức và ngủ khác nhau, chứ không phải có con mắt đâu đến để làm cho thức, cũng không phải bỏ con mắt ngủ để rồi nó thành thức. Đó là cái ý nghĩa Ngài muốn chỉ nơi mọi người sẵn có cái thể chân thật, bất sanh bất diệt đó, mà thể đó là sẵn hết ngay nơi mình, quay lại nó thì gặp, bỏ nó thì xa, chứ không có ai, cũng không có cầu, không có tìm nơi nào khác. Đó là 4-5 bài kệ của Ngài. Thì qua 5 bài kệ này, chúng ta thấy cái tâm hồn hay là tâm tư trong sáng của Ngài khi đã thấy đạo, nó rõ ràng, không có ngờ vực chút nào. Đây, giờ đến cái lời nhắc nhở của Ngài đối với mọi người cùng biết ham tu. Vua lại nói kệ: dụng của chân tâm tỉnh tỉnh lặng lặng, không đi không đến, không thêm không bớt, vào lớn vào nhỏ, mặt thuận mặt nghịch, động như mây hạt, tỉnh như tường vách, nhẹ như sợi lông, nặng như tảng đá, hết sạch trọi trơn, hiện bài lộ lộ, chẳng thể so lường, hoàn toàn không giấu. Nay vì anh biện rành rẽ rõ ràng. Bây giờ nhà vua muốn giải thích cho chúng ta hiểu chân tâm là thế nào. Chân tâm là thế nào? Thì cái câu đầu hơn hết, Ngài bảo tỉnh tỉnh lặng lặng, phải không? Tỉnh tỉnh lặng lặng. Mấy câu này thì chúng ta đã thấy Ngài Vì Giác nói lặng lặng tỉnh tỉnh phải, rồi lặng lặng hôn trầm sai, tỉnh tỉnh lặng lặng phải, tỉnh tỉnh loạn tưởng sai, phải không? Như vậy thì muốn thấy cái thể trên tâm thì chúng ta phải tỉnh mà lặng. Ngồi thiền lúc nào quý vị không có cái vọng tưởng thì gọi đó là gì? Là lặng. Lặng mà nếu gục lên gục xuống thì trúng hay sai? Cho nên lặng lặng hôn trầm sai. Còn nếu ngồi thiền mình tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh đó là mình đương sáng. Nhưng mà tỉnh tỉnh mà nghĩ đủ trăm chuyện, đúng hay sai? Cũng sai luôn. Như vậy thì thế nào đúng? Ngồi thiền tỉnh, mắt thấy, tai nghe, mũi cắn biết đau mà không. Ngồi thiền tỉnh, mắt thấy, tai nghe, mũi cắn biết đau mà không có một nghĩ tính gì hết thì trúng rồi ta. Như vậy tỉnh tỉnh lặng lặng là đúng. Đúng là đúng cái gì? Đúng cái gì? Đúng là mình đang sống với cái thể chân thật. Nhớ như vậy. Cho nên một phút nào tỉnh tỉnh lặng lặng là một phút mình đang sống với cái chân thật. Như vậy thì sống với chân thật là mình đưa nắm được hòn ngọc trong tay, thấy không? Đó. Còn nếu lặng lặng tức là không có vọng tưởng mà tỉnh tỉnh, đó cũng là đúng. Đúng là mình đang nắm được hòn ngọc. Tại sao tôi nói như vậy? Đây là để cho tất cả quý vị thấu suốt được cái nghĩa tối quan trọng của người tu. Bởi vì chúng ta hiện giờ nói ngồi thiền thì có nhiều vị chưa biết ngồi thiền thì cái hiện tượng tĩnh lặng nó cũng khó nói. Nhưng mà giả sử tất cả quý Phật tử ra ngoài cội thân ngồi một mình ngó trời ngó mây mà không có một niệm gì dấy động, không nhớ nhà, không nhớ chuyện người này người nọ, thì lúc không có niệm nghĩ đó thì gọi là gì? Là lặng lặng. Lặng mà thấy trời thấy mây, phải không? Là tỉnh. Thì lúc đó là mình đương là kẻ mất hồn hay là đương là cái người sống với cái thể chân thật. Như vậy thì ai không có cái hiện tượng đó, mà ai cũng có hiện tượng đó thì ai cũng có thể nhận ra mình có cái chân thật. Nhưng tiếc rằng chúng ta mọi người như một cứ cho rằng ta là cái hay nghĩ, ta là cái hay tính, ta là cái khôn cái dại vân vân, phải không? Cho cái nghĩ tính khôn dại hơn thua là ta. Cho nên lúc mà những cái đó lặn xuống thì như là mất ta rồi. Nhưng mà cái nghĩ tính khôn dại hơn thua là cái tướng sinh diệt, là cái vô thường. Bám vào cái sinh diệt vô thường là mình, cho nên muôn kiếp luân hồi. Bây giờ chúng ta không có nghĩ tính, không có suy luận hơn thua, không có bàn chuyện phải quế, mà chúng ta yên lặng sáng suốt, gió thổi tai vẫn nghe, rồi kiến cắn thì da thịt vẫn biết, người đi mắt vẫn thấy, vân vân. Thấy nghe biết, mà thấy nghe biết tức là ta hiện tiền, mà cái ta hiện tiền đó không phải nghĩ, không phải suy, không phải phân biệt hơn thua tốt xấu. Thì cái không nghĩ, không suy, không phân biệt hơn thua tốt xấu, cái đó nó không có động. Nó không động cho nên nó hằng hữu. Còn cái động là cái dấy lên rồi mất đi, thì cái đó là cái vô thường. Còn cái không dấy lên, không mất đi thì làm sao vô thường được? Mà cái không vô thường đó ai cũng sẵn hết trơn, chứ không có thiếu. Tại vì chúng ta cứ chạy theo cái vô thường trở thành ra quên mất. Như vậy thì chúng ta tu là cái gì? Phải biết cái vô thường, đừng đuổi theo, và biết có cái chân thường, sống trở lại với nó. Đó là tu, gọi là bờ mê mình tiến lên bến giác. Bỏ bờ mê để tiến lên bến giác là như vậy, chứ không có cái bờ bên kia bên nay gì hết á, phải không? Chẳng qua là vì chạy theo cái tướng sinh diệt thì gọi đó là mê. Còn dừng cái tướng sinh diệt, sống với cái an nhiên thanh tịnh mà hằng tri hằng giác thì cái đó là bến giác. Nó hiện tiền không vắng thiếu bao giờ. Cho nên nói tới cái đó là tỉnh tỉnh lặng lặng đó. Bây giờ quý vị tìm cái trạng thái tỉnh tỉnh lặng lặng coi, có người nào thiếu không? Nhưng mà có người nào sống được không? Kiếm chừng 5 phút có không? À, bởi vậy cho nên ông Phật của mình cũng buồn ghê lắm. Nói rằng tôi thương họ quá mà, tôi sống bên cạnh họ hoài mà không thèm ngó ngàng tới tôi, phải không? Cứ chạy theo à, chú này đẹp, chú kia xấu, chú này phải, chú kia quấy hoài mà không nhớ. Ông Phật mình đưa ngồi bên cạnh đó, chờ mình nhìn lại mà không chịu nhìn, phải không? Rồi nói Phật không thương con, Phật không độ con, thắp nhang lên bàn Phật, Phật độ giùm con. Phật làm sao ông độ? Ông ngồi bên mình bỏ ông mà kêu ông độ, độ sao bây giờ đây? Quý vị thấy mình là con người bạc bẽo hay là Phật không thương mình? Đó là một cái chuyện. Cho nên cái hình ảnh cụ thể nhất mà tôi tâm đắc là vẽ tượng Phật Di Đà đứng dưới cái tay, rồi cái đám chúng sinh đó lao nhau ở dưới biển, ngoài đầu lên, ngài đưa tay trực. Nó chỉ cần đưa tay lên, ngài nắm lại kéo mà nó không chịu đưa. Nó cứ ở dưới, nó lội hoài dưới mà nó không chịu đưa lên. Thì nó cũng như vậy. Ông Phật mình cũng sẵn ở đó, nó chỉ trực chờ mình qua lại ống cái thầy thấy à, mà không chịu qua lại. Cứ cả ngày chạy thôi, chạy hết chỗ này, chạy chỗ kia, chạy liên miên. Quý vị thấy có lúc nào quý vị chịu ngồi lại mà nhìn ông Phật mình không? Chạy không à. Bởi vậy chạy quá rồi muốn nhớ chút thôi, kính thỉnh tượng Phật đeo để nhớ. Mà tượng Phật đó thì tượng Phật đó không có giác chút nào hết trơn, nhưng mà đeo để cho nhớ một chút, chứ không quên quá mà cứ chạy theo. Quý vị thấy có nhiều khi cái giờ thiêng liêng nhất là cái giờ tụng kinh ngồi thiền, mà cũng chưa chịu ngừng nữa, cũng còn chạy nữa, cũng còn tiếc chuyện đâu hồi nãy giải quyết chưa xong, cũng còn đeo chạy theo. Như vậy mới thấy rằng không biết chừng nào mới ưng trở lại, mới ưng dừng để rồi về với ông Phật của mình. Bởi vậy nên tôi nói tới cái dụng chân tâm có gì lạ đâu, tỉnh tỉnh lặng lặng nhiều đó thôi, phải không? Tỉnh tỉnh lặng lặng, chứ còn đừng kiếm cái gì xa lạ, đừng đợi hào quang, đừng đợi cái gì hết á. Mà cái tỉnh tỉnh lặng lặng đó là cái thể không đi không đến, không thêm không bớt. Vậy đi đến là vô thường, thêm bớt là sinh diệt, phải không? Nó không phải là vô thường, không phải là sanh diệt. Cho nên tụng Bát Nhã quý vị thấy bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tâm bất giảm đó, phải không? Đọc một hơi mà không biết cái gì bất sanh bất diệt, cái gì bất tâm bất giảm, cứ đọc thôi à. Đọc để Phật nghe là Phật ban phước cho, phải không? Chứ không ngờ đọc cái đó để nhớ rằng mình có cái tánh chân không đó, là bất sanh bất diệt, bất tăng bất giảm sẵn của mình đây. Nó nhắc cho mình nhớ tụng kinh để nhớ lại ông Phật của mình, chứ không phải tên tụng kinh để ông Phật ở ngoài ghi sổ rồi tới cuối năm mới ăn à, năm nay ông tu khá là cho ông được mấy điểm, không phải vậy, thấy không? Để cho mình mỗi ngày mình nhớ mình có cái ông Phật, có cái tánh giác sẵn. Thì đó là những cái điều nó thực tế trong phần mà chúng ta lại quên đi. Vào lớn, vào nhỏ, mặt thuận, mặt nghịch. Đó. Lớn, nhỏ, thuận, nghịch gì? Cái thể tỉnh tỉnh lặng lặng đó, nó cũng tự nhiên, thanh tịnh. Vào lớn, tỉ dụ như mất cái thân người, cái mang thân con voi, phải không? Mang thân voi thì từ cái thân 40-50 kg mang cái thân cả tấn thì như vậy đó, bỏ lớn, nhỏ vào cái lớn, hoặc là rồi bỏ lớn vào nhỏ cũng vậy. Mặt thuận mặt nghịch, dầu cho gặp cái cảnh thuận mình vui vẻ, gặp cái cảnh nghịch mình khổ đau, nhưng mà cái tỉnh tỉnh lặng lặng đó nó cũng tự tại, nó cũng y nguyên như vậy, không có đổi dời tí nào hết. Động như mây hạt, tỉnh như tường vách. Khi động tức là thân mình đi, tay chân mình hoạt động, thì cái thể tỉnh tỉnh lặng lặng đó cũng như mây bay, cũng như hạt bay trên trời vậy đó. Nó tự tại, tự do, không có gì ngại, không có gì dính mắc. Còn khi mình ngồi, mình nằm yên lặng, thì cái tỉnh tỉnh lặng lặng đó nó cũng như tường như vách, nó không có một tí động, không có cái gì phải kềm chế. Nhẹ như sợi lông, nặng tợ tảng đá. Nếu nói cái tỉnh tỉnh lặng lặng đó nó là nhẹ thì thật là nhẹ như một sợi lông, còn nếu nói nó là nặng thì nặng như tảng đá. Tại sao vậy? Bởi vì cái tướng nặng tướng nhẹ là cái so sánh bên ngoài, mà tỉnh tỉnh lặng lặng nó không còn so sánh. Không so sánh thì nói gì nặng, nói gì nhẹ. Hết trọi trơn, hiện bài lồ lộ. Khi nào mọi cái giấy động, hơn thua, phải quấy, được mất, vân vân, nó đều sạch hết, không còn một niệm phiền não. Đó gọi là sạch trọi trơn. Mà khi sạch trọi trơn thì cái tỉnh tỉnh lặng lặng đó nó hiện bài rõ ràng, không có khuất, không có giấu giếm, chẳng thể so lường, hoàn toàn không giấu, không dấu vết. Bởi vì cái đó là không có dùng cái gì để so sánh, để đo lường được, mà cũng không có cái hình tướng dấu vết nào, vì nó là cái thể sẵn có, không tướng mạo. Không tướng mạo là làm sao so lường, không tướng mạo thì làm gì có dấu vết. Nay vì anh biện rành rẽ rõ ràng đó, nay tôi vì các anh mà tôi nói rõ ràng cái dụng của chân tâm là như vậy, có dấu giếm gì không? Với một ông vua mà ông kể như vậy nghe mình cũng muốn hổ thẹn trốn dưới bàn cho rồi. Thấy không? Ông là ông vua mà, ông còn ăn mặn, ông còn đủ thứ hết mà ông còn nói được như vậy. Còn mình đầu tròn áo vua ăn chay mấy chục năm mà nghe ông nói mình chưa có thấm thì không xấu hổ sao được. Đó là lời ông kể cho mình nghe. Vua dạy chúng nói rộng. Đó, bây giờ ông nói rộng thêm cho mọi người biết. Xưa nay nói một câu rốt sao mới đến La Quan. Ba đời chư Phật bốn mắt nhìn nhau, sáu đời tổ sư có phần thối thân. Cái chỗ này quý vị nhớ cho thật kỹ. Nói xưa nay nói, tức là người xưa nói và cho tới ngày nay nói. Một câu rốt sao mới đến La Quan, tức là cái chỗ tột cùng là La Quan. La Quan là cái cửa kính chắc nhất, gọi là La Quan. Cái chỗ kính chắc nhất đó là tới cái câu rốt cùng mới vượt khỏi nó. Mà chỗ đó là chỗ nào? Là chỗ mà ba đời chư Phật bốn mắt nhìn nhau. Sao vậy? Ba đời chư Phật bốn mắt nhìn nhau thì cái chỗ đó là cái câu rốt sao, chỗ cửa La Quan đó. Như vậy thì chư Phật nghĩa là Phật và đệ tử, thì ông Phật nào cũng nhìn đệ tử bằng hai con mắt, còn đệ tử nào nhìn ông Phật cũng bằng hai con mắt. Thì đệ tử nhìn Phật, Phật nhìn đệ tử, thì gọi đó là bốn mắt nhìn nhau. Như vậy thì chư Phật ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai đều dùng hai mắt nhìn, và đệ tử cũng dùng hai mắt nhìn. Hai cái nhìn đó gặp nhau thì gọi là bốn mắt nhìn nhau. Mà gặp nhau thì liền sao? Liền cảm thông đó. Như vậy thì ai cũng có hai mắt, và người giác trước là Phật. Chúng ta chưa giác gọi là chúng sinh, là đệ tử. Như vậy thì chúng ta hai mắt, Phật hai mắt, nhưng mà Phật nhìn chúng ta, chúng ta nhìn Phật, hai bên cảm thông được, thì đó gọi là bốn mắt nhìn nhau. Như vậy thì quý vị nghĩ cảm thông cái gì? Cảm thông cái gì? Phật biết nhìn, chúng ta cũng biết nhìn. Phật thấy, chúng ta cũng thấy. Như vậy thì tại sao Phật thấy mà Phật giác, chúng ta thấy chúng ta lại mê? Như vậy chúng ta thấy mà mê đó là tại thấy cái gì? Bây giờ tôi chỉ cần chỉ cái bình hoa thì tất cả quý vị thấy ở đây cả trăm người nhìn lên bình hoa này, chỉ cần nhìn bình hoa, kể luôn cả tôi nhìn bình hoa, thì thấy bình hoa có khác nhau không? Thấy bình hoa có khác nhau không? Nhưng mà qua cái niệm thứ hai á, thì đứng về mỹ thuật thì có người nhìn bình hoa chân không khéo, thấy không? Cái người nó chân khéo đó. Hoặc giả đứng về cái mặt mà có cái tinh tế phân biệt qua màu gì đẹp, màu gì xấu, thì cái người thì khen qua này đẹp, qua kia xấu. Thì như vậy cái nhìn tổng quát bình hoa thì tất cả chúng ta đều thấy như nhau, phải không? Mà thấy như nhau thì tất cả chúng ta đồng biết, đồng có một cái biết như nhau. Nhưng mà bước qua niệm thứ hai thì chúng ta sai biệt hết, phải không? Người có cái nghề trồng hoa thì nhìn cái hoa này, à hoa này cái đó là đẹp, cái kia là xấu. Người có cái nghệ thuật chưng hoa thì nó chưng cách này đẹp, cách kia xấu, thì tới đó cái nó có cái khác nhau hết, nó không giống nữa. Thì như vậy, nếu bốn mắt nhìn nhau mà nhìn với cái đồng đó đó, thì chư Phật cũng như các đệ tử nhìn nhau cái cảm thông liền. Phật biết mình biết Phật. Còn nếu thêm cái niệm thứ hai nữa thì Phật khác mình khác Phật. Khác cái gì? Khác vì cái niệm thứ hai, phải không? Nhưng bây giờ quý vị nhìn cái bình hoa rồi chịu dừng ngang đó chưa? Chưa dừng ha, rồi chưa chịu dừng. Không bao giờ nhìn bình hoa vậy rồi để vậy. Nhìn rồi thì phân tích liền à. À bình hoa này chân xấu quá, sao nó sùm lùm, phải không? Còn người nói bình hoa chân đẹp quá, sao mà đủ màu hết, vân vân. Thì như vậy thì qua niệm thứ hai đó là cái khen, chê, ưa, ghét. Mà thấy vừa ý mình thì mình khen, mà khen tức là ưa, sai ý mình thì mình chê, chê tức là ghét. Thì như vậy đó, chỉ qua niệm thứ hai là có mê đó. Khen, chê, ưa, ghét là mê đó. Còn nếu chỉ niệm thứ nhất, chỉ nhìn qua, tất cả chúng ta đồng nhìn nhau, một cùng nhìn một bình hoa. Như vậy thì tôi nói tôi thấy bình hoa, rồi quý vị nhìn thấy, tôi hỏi quý vị có thấy bình hoa không? Thì nói thấy. Nhưng bây giờ tôi hỏi quý vị có thấy cái tôi thấy bình hoa không? Trả lời sao? Thấy không? Nếu cái bình hoa là cái bị thấy của tôi thì quý vị nhìn bình hoa thì quý vị cũng thấy được cái bị thấy của tôi, phải không? Nhưng mà cái hay thấy bình hoa của tôi, quý vị thấy không? Nếu quý vị đừng có niệm thứ hai thấy tốt chứ gì, phải không? Không có niệm thứ hai thì thấy cái thấy của tôi. Bởi vì cái thấy của quý vị sao là cái thấy tôi như vậy, thì đồng nhau không thấy sao được. Chỉ có cái niệm thứ hai cái hết thấy, phải không? Như vậy thì nói chư Phật bốn mắt nhìn nhau là chỗ đó, đó. Nghĩa là Ngài Ca Diếp và Đức Thích Ca chỉ cần đưa cành hoa lên thì Ngài Ca Diếp nhìn, Đức Phật Thích Ca nhìn Ngài Ca Diếp, nghĩa thì thầy trò nhìn cái mỉm cười thì đó là cười cái thấy của thầy trò như nhau. Chứ không phải cười cái gì hết, mà cái thấy thầy trò như nhau thì thầy truyền tâm ấn cho trò liền. Còn là thấy của thầy trò khác nhau thì hết truyền được, phải không? Bây giờ tôi hỏi quý vị, cái thấy của tôi, cái thấy của quý vị như nhau chưa? Chắc chưa chịu như, phải không? Thầy thấy một đàn, trò thấy ngã. Nhìn một sự vật mà khen, mà chê, mà đủ thứ hết. Bởi vậy cho nên rồi chúng ta đi trong cái khác biệt. Từ đi trong cái khác biệt đó mà bao nhiêu người phải khổ sở, bao nhiêu người phải đau đớn. Chứ nếu mà chúng ta có được cái nhìn đồng nhau không khác thì có gì đâu mà phải phiền hà. Đó là nói cái câu ba đời chư Phật bốn mắt nhìn nhau, sáu đời tổ sư có phần thối thân. Thối thân bởi vì thế này. Cái chữ thối thân này nhiều khi nghe quý vị khó hiểu. Thí dụ như một vị tổ, đây tôi nói, thí dụ như tổ thứ ba là tổ Tăng Xá, Ngài đi đường. Cái tổ thứ tư là tổ Đạo Tín, gặp Ngài cái viết là đây là vị tổ nhà thiền. Cái bạch hòa thượng dạy cho con pháp môn giải thoát, thì ông tổ thứ ba nói ai trói buộc ngươi? Rồi quay lại nhìn kiếm, không có ai trói hết. Nó dạ không ai trói buộc. Hãy cầu giải thoát làm gì? Bất thành cái ngộ liền, cái bước lùi lại đảnh lễ. Đó là thối thân. Thì ba đời chứ Phật hay là các vị tổ sư thối thân về chỗ đó. chỉ cần một câu nói thì nhận ra được mình có cái. Mà lâu nay mình cứ nghĩ mình là vô minh, mình là phiền não, mình là phàm phu, cứ nghĩ như vậy không? Rồi nói phiền não đương trói buộc mình, vô minh đương che đậy mình, cứ nghĩ vậy rồi cái khổ sở tu chừng nào cho hết mấy thứ này. Thì tại sao? Tìm lại coi ai trói buộc mình, tìm lại coi vô minh ở chỗ nào nó che mình, tìm lại coi. Quý vị tìm có thấy vô minh đâu không? Mà không thấy vô minh tại sao nó vô minh che? Như vậy là tưởng tượng, cứ vô minh tưởng tượng, rồi cái trói buộc cũng là tưởng tượng. Mà người tu thiền, người tu Phật không cho tưởng tượng, mà phải nhìn thật, ngó thẳng, nhìn thật, ngó thẳng lại thì không ai trói buộc mình. Mà không trói buộc mình mà còn cầu cái gì nữa? Thì giờ nói vô minh. Vô minh là gì? Tức là quên mình, chạy theo vật, mà chạy theo lục trần, thì gọi đó là vô minh. Vô minh tức là quên chứ gì. Nếu quên mình mà chạy ra ngoài thì gọi là vô minh. Bây giờ chịu khó nhớ mình cái thôi, hết vô minh. Chứ có gì đâu. Có lột đâu như con mắt mù mà phải đi bác sĩ rồi lột, lột mây mới sáng. Chỉ cần quay lại, đường quay ra là quên mình, ngó ra là quên ở trong, xoay lại là nhớ mình chứ có gì. Nó đơn giản như vậy. Để vậy cho nên chỉ cần một câu nói thiền sư ngộ, ngộ liền lùi lại cái tánh lễ, thối thân có phần đó là vậy đó. Thối thân mình vậy, chỉ một câu mà ngộ được cái thì thấy cái chân thật của mình đó. Như vậy thì bốn mắt nhìn nhau là thấy được cái lẽ thật. Rồi sáu đời tổ sư chỉ nghe một câu liền lùi bước đảnh lễ đó. Những người tham học hiện nay chọn nhầm trong câu tham lấy. Lại hỏi các ông, nhầm trong câu làm sao tham? Nghe ta nói câu cứ nghiền ngẫm cái câu đó hoài mà không chịu nhìn lại đó. Thí dụ như mình nghe nói rằng ông bị phiền não, bây giờ con bị phiền não nó che phủ, nó trói buộc, xin ngài dạy con phương pháp để mà diệt trừ phiền não hay diệt trừ cái trói buộc. Thì nghĩa nó ai trói buộc ông, không chịu nhìn lại mà cứ nói ai trói buộc ông nghĩa là sao, cứ hỏi nghĩa là sao rồi tìm hiểu cái nghĩa câu đó thì chừng nào ra. Người ta nói ai trói buộc phải nhìn lại mình coi hiện giờ ai trói buộc mình, cái gì trói buộc mình, không chịu nhìn đó mà cứ chấp cái câu nói đó. Nó ai trói buộc nghĩa là sao, người ta cứ phân tích. À, ai trói buộc ngươi thì cứ phân tích câu đó, rồi ai là cái gì, trói là cái gì. Như vậy thì chừng nào mà thấy đạo. Mà chúng ta bây giờ có cái bệnh vậy đó, nghe một câu cái lo cắt nghĩa câu đó mà không chịu nhìn lại mình. Như vậy thì chừng nào mà thấy được cái lẽ thật đó. Cho nên cái câu ngài nói rất là tường tận. Tham tức là tham cứu, tìm kiếm. Nếu chẳng tham lấy thì luống phí thì giờ, một đời qua xuân. Nếu cũng tham lấy tức là môi miệng méo lệch, sọ não não nát vỡ. Nếu mình không tham cứu thì mất thì giờ, một đời luống qua. Còn nếu mình cứ tham cứu mãi câu đó thì miệng méo môi miệng méo lệch, sọ não nát vỡ. Thì tại sao vậy? Bởi vì nghe một câu đó rồi mình tham cứu là sai lại à, sai lại mà không chịu sai lại, mà là cứ nghiên cứu câu đó. Thì như vậy đó, làm cho mình môi miệng nó méo, nó lệ, cứ cắt nghĩa, cứ giải thích cái câu đó hoài, chừng nào mà ra viết là đầu óc nó cũng vỡ luôn nữa, phải không? À, cho nên chữ tham mình đừng có hiểu nó tham nghĩa là tham cứu rồi cứ tìm kiếm chữ nghĩa ngoài. Chữ tham chứ là sai lại, tìm ở mình, nhận ra mình. Cho nên mình thấy từ tổ Đạt Ma tới tổ Huệ Khả, tổ Tăng Sáng, vân vân, tổ nào mà không dạy mình quay lại, phải không? Ở kia hỏi nhờ ngài dạy con pháp an tâm, đem tâm ta an cho. Mà nếu lúc đó mà tổ Huệ Khả cứ nói đem tâm tan cho, đem làm sao, tâm làm sao, cái cắt nghĩa vậy thì chừng nào thấy được cái pháp vào, phải không? nghe đem tâm ta an cho thì quay lên liền tìm cái mà mình nói tâm lâu nay chưa an đó ở đâu, nó là cái gì, quay lại tìm cái mất tiêu. Như vậy cái biết à, con tìm tâm được, ta an tâm ngươi rồi mới thấy liền. Như vậy quay lại đó là tham, tham cứu bằng cách quay lại, nhưng mà không phải tham cứu mà chia chữ chia nghĩa để mà phân tích. Còn nếu mà chia chữ nghĩa phân tích thì ở đây ngài nói môi miệng méo lại, cứ phân tích chữ nghĩa nói qua nó nói lại biết, rồi miệng nó méo lệch qua bên, rồi suy nghĩ biết đầu nó nát. Đó là cái chỗ mình lầm lẫn. Cho nên chỉ hai câu này dạy mình cái hết sức là thấu suốt. Nếu chẳng tham lấy thì luống phí thì giờ một đời qua xuống. Nghe như vậy mà không có thèm ấy, nghe rồi cái bỏ qua thì đó là qua xuống một đời. Nghe mà biết quay lại tìm để coi sao thì đó là tham. Còn nếu nghe mà cứ nghiền ngẫm mấy câu ta nói hoài thì đó là chặt lách. Nghe đến thì lỗ tai như điếc, thấy đến thì tầm mắt tự rớt. Quý vị nghe mấy cái tiếng này nghe nó lạ lùng sao? Tại sao nghe đến thì lỗ tai như điếc mà thấy đến thì tầm mắt tự rớt? Bởi vì cái lời nói của các vị tổ sư nói là phương tiện để mình tìm trở lại mình, mà mình cứ dính ở cái lời nói thì như vậy nghe mà như điếc cái gì. Người ta không có hiểu cái gì người ta muốn chỉ mình. Người nghe cứ nhớ câu à, phải quay lại gì đó mà không chịu quay lại. Thì chứ nhớ chữ quay lại mà không chịu xoay ngược lại thì cái nhớ chữ đó là sao? Nghe mà như điếc à. Còn nếu thấy đến thì tầm mắt tự đến. Ví dụ như thấy, như nãy tôi nói à, quý vị có thấy cái bình hoa mà tôi đang thấy đây không? Thì quý vị nó thấy. Thì quý vị có thấy được cái thấy của tôi thấy bình hoa không? Thì quý vị trả lời sao? Không. Thì như vậy tầm mắt quý vị rớt mất rồi. Tại sao rớt? Bởi vì tôi thấy, quý vị cũng thấy mà nói không là tức là mù rồi chứ gì. Thấy không? Đó là những cái câu hết sức là giản đơn mà chúng ta không biết gì hết. Vì vậy nên học thiền nó khó ở chỗ đó. Phải khéo mọi chữ, mọi lời đều quay lại mình thì trúng, còn không quay lại thì trạch. Nay vì mọi người cũng chẳng được để luống qua, đâu khỏi bẻ sừng rồng dữ, nhổ râu cọp mạnh, mở toan chữ thập đầu đường, bỗng dưng nắm được lỗ mũi nửa bên, trong không chỗ chính, ngoài không chỗ tu, không pháp Phật đáng cầu, không pháp đáng trụ, mặt đấy cư sĩ tỳ gia, dỗ cho tiên nhân lộc quyển, cuối cùng ngậm miệng im lời, tham đi tham lại chọn là cơ rỉ trái, nói hay nói dở chính là một túi tạp nhạc. Nó như vậy đó. Thì quý vị thấy vua Trần Thánh Tông ngài nói rằng bây giờ đây ngài vì mọi người cũng chẳng được để luống qua. Nó nghĩa là chẳng lẽ tôi nói mà quý vị không có nhận rồi uổng đi một đời vô ích. Bây giờ đâu phải bẻ sừng rồng dữ, nhổ râu cọp mạnh. Như vậy thì tôi nói đó là một cái hiện tượng giống như người bẻ sừng rồng dữ, nhổ râu cọp, nguy hiểm lắm. Mở toan chữ thập đầu đường. Chữ thập đầu đường có nghĩa là mình tới cái chỗ ngã tư thì nó là chữ gì? Ngã tư đi đường, thường thường ta đi đường mà tới chỗ ngã tư, mình muốn đi cái đường A mà tới ngã tư thì mình phải dừng lại để nhìn coi cái đường nào đường A để mình tìm. Thì đó là chỗ, cái đó là chỗ nghi ngờ. Bây giờ tới đó mà không còn nghi ngờ nữa thì gọi là mở toan chữ thập đầu đường. Tới chỗ ngã tư tôi chỉ thẳng cho các ông thấy, khỏi cần nghi ngờ, không có chần chờ nhìn xem gì nữa hết. Tới đó thì cứ đi bòn trúng này, không có trật. Bỗng dưng nắm được lỗ mũi nửa bên. Như vậy thì tôi làm tôi giúp cho quý vị nắm được cái lỗ mũi của mình. Vì vì lỗ mũi của mình lâu nay á thì nói là nói lỗ mũi nguyên, chứ ai mà nói lỗ mũi có nửa bên. Quý vị bây giờ con mắt nhìn xuống lỗ mũi thấy được bao nhiêu? Thì có cái chùm phần nửa trên, có phần nửa à, phải không? Bây giờ chỉ cho nắm trọn vẹn cái lỗ mũi mình à. Như vậy thì nắm lỗ mũi là cái câu chuyện nó rất là lý thú. Bởi vì trong sự tu hành là chúng ta tìm cái lẽ thật. Lẽ thật đó, cái từ người ta gọi là chân lý. Mà chân lý không phải ở bên ngoài, không phải ở trên rừng, trên núi, mà chân lý là chỉ cho cái thật muôn đời của chính mình mà mình không thấy, mình không biết. Mình có cái chân thật muôn đời mà mình quên, mà cái chân thật đó nó hiện sờ sờ, không có khuyết, không có vắng, mà mình không nhớ. Giống cũng như lỗ mũi hiện sờ sờ ở trước mặt mà mình có mắt mình thấy rõ không? Lâu lắm mới nhìn thấy được chút chót mũi, chứ còn không thì cứ thấy người, thấy vật, thấy núi, thấy non không à, phải không? Con mắt phóng ra thấy cái gì? Thấy sơn hà vũ trụ, thấy chúng sinh, chứ không có thấy mình. Cái lỗ mũi nằm sờ sờ đó mà quên mất cái lỗ mũi. Mà lỗ mũi lại biểu trưng cho một cái sự sống của thân này tối quan trọng, phải không? Bây giờ nắm lỗ mũi lại chừng mấy phút mình ngã đùng ta chết. Như vậy nó là cái nguồn sống, là cái mạch sống của mình mà mình không nhớ nó. Mình cứ nhớ người, nhớ vật, nhớ đủ thứ nhớ mà không nhớ lỗ mũi. Đó là để chỉ rằng tất cả chúng ta có cái tâm tỉnh tỉnh lặng lặng hiện tiền mà chúng ta quên, cứ chạy theo trần cảnh, duyên theo sáu trần mà quên mất cái chân thật đó. Giống như con mắt cứ lo nhìn cảnh ngoài mà quên lỗ mũi,